Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa nay, thứ năm, ngày 28 tháng 9 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự chương trình đêm hội trăng rằm, lồng đèn thắp sáng ước mơ.
Việt Nam tăng 2 bậc chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2023.
Hà Nội thanh kiểm tra các doanh nghiệp, đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội.
Lần đầu tiên tại Việt Nam điều trị thành công cho bệnh nhân ung thư hạch.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Đại sứ Pháp rời khỏi Niger sau nhiều tuần căng thẳng.
Chính phủ Iraq tuyên bố quốc tang 3 ngày sau vụ hỏa hoạn đám cưới. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết tình hình thoát nước trên địa bàn tại thời điểm 10 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2023. Do ảnh hưởng của rìa phía Bắc, giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ kết hợp với rìa Tây Nam, áp cao lục địa trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra mưa trên diện rộng. Tổng lượng mưa ngày 27 đến ngày 28 tháng 9 tại quận Hoàn Kiếm là 93,2mm, Ba Đình 105,6mm, Đống Đa 94,5mm, Thanh Xuân 156mm, Hoàng Mai 226,9mm, Cầu Giấy 143,2mm. Đợt mưa sáng nay tập trung từ 8 giờ đến 9 giờ với lượng mưa trung bình từ 50 đến 100mm kết hợp với mực nước trên toàn bộ hệ thống đang ở ngưỡng cao do ảnh hưởng của trận mưa vào thời điểm 9 giờ đã xuất hiện các điểm úng ngập. Vào thời điểm 10 giờ, công ty đã ghi nhận trên địa bàn xuất hiện 30 điểm úng ngập, giao thông đi lại khó khăn. Để giảm thiểu úng ngập, tại lưu vực sông Nhuệ, công ty thực hiện vận hành tối đa các trạm bơm Đồng Bông 1,12 Cổ Nhuế đã chủ động liên hệ với Sở Nông nghiệp đề nghị vận hành trạm bơm Yên Nghĩa hạ mực nước sông Nhuệ để đảm bảo thoát nước khu vực Tả Nhuệ. Các đơn vị thủy lợi vận hành trạm bơm Đào Nguyên, Cầu Sa giải quyết cho chui số 56 đại lộ Thăng Long. Tại lưu vực sông Tô Lịch, vận hành tối đa trạm bơm Yên Sở, liên hệ với chủ đầu tư đang thi công các công trình trên sông Tô Lịch, nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, nhưng chủ đầu tư, nhà thầu không cắt cử được người phối hợp để thanh thải dòng chảy, đặc biệt tại các giếng tách xây dựng các ngưỡng tràn bịt các cống láng hạ gây úng ngập khu vực Huỳnh Thúc Kháng, nhưng hiện không tiếp nhận được sự phối hợp. Đề xuất, theo dự báo thời tiết, hiện vẫn còn mưa cho đến ngày 29 tháng 9 năm 2023. Để đảm bảo giảm thiểu úng ngập trên đường phố, công ty kính đề nghị chủ đầu tư nhà máy xử lý nước thải Yên Xá chỉ đạo các nhà thầu phối hợp cùng công ty thanh thải các ách tắc trên các cửa cống ra sông Tô Lịch do ảnh hưởng của việc thi công dự án. Sau đây, phóng viên của Đài Hà Nội sẽ cập nhật thêm về tình hình ở những cung đường thủ đô. Xin được kết nối với phóng viên Hoa Mai.
Thưa quý vị, sáng nay mưa lớn và kéo dài đã xảy ra trên nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội ở cả nội thành và ngoại thành. Trên tuyến đường đi tác nghiệp từ xã Kim Trung đến cầu Thăng Long, Phạm Văn Đồng, đường Hoàng Quốc Việt, đường Bưởi và đến Huỳnh Thúc Kháng. Dù không đi vào giờ cao điểm nhưng tôi đã phải di chuyển một quãng đường rất là lâu, khoảng một tiếng đồng hồ. Trong đó thì có một số đoạn đường bị ngập cục bộ, đoạn dừng đèn đỏ ở ngã ba Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt bị ùn dài. Đặc biệt trên đường Bưởi vừa xảy ra va chạm giữa hai xe máy khiến tình hình giao thông thêm khó khăn. Hiện mưa thì vẫn đang tiếp diễn trên nhiều tuyến đường khiến tầm nhìn bị hạn chế nên rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Vì thế mọi người cần hết sức cẩn trọng khi phải tham gia giao thông vào thời điểm này.
Xin được cảm ơn phóng viên Hoa Mai. Ngay sau đây chương trình xin kết nối với phóng viên Trần Hằng.
Thưa quý vị và các bạn, trận mưa lớn kéo dài từ đêm hôm qua đến thời điểm này trên địa bàn thị xã Sơn Tây thì cũng đã làm ảnh hưởng rất lớn tới giao thương cũng như không khí chuẩn bị Tết Trung Thu của người dân ở nơi đây. Không chỉ mưa lớn mà sấm sét thường xuyên xảy ra từ thời điểm từ sáng tới giờ. Hiện tại thì cũng đang có rất nhiều các đợt sấm. Mặc dù thời điểm này thì mưa đã bớt mịt mù so với sáng, tuy nhiên trận mưa vẫn diễn ra liên tục và trên diện rộng. Không chỉ ở Sơn Tây mà ở Phúc Thọ, một số địa bàn như là Tam Hiệp, Tam Thuấn thì đã diễn ra ngập lụt nghiêm trọng.
Xin được cảm ơn phóng viên Trần Hằng. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin về mưa lũ tại Nghệ An.
Đến rạng sáng nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An, mực nước đã giảm xuống nhưng một số tuyến đường vẫn bị ngập. Tại tuyến quốc lộ 48 đoạn qua xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu vẫn bị sạt lở và ngập nước. Còn tại thị trấn Tân Lạc, dù mực nước ở thị trấn đang rút dần nhưng một số vùng vẫn còn ngập. Nước lũ ập về quá nhanh. 40 em học sinh ở trong nhà trọ phải phá mái ngói và trèo lên nóc nhà để chạy thoát khỏi cơn lũ dữ và nhiều nhà dân vẫn bị ngập, nhiều diện tích lúa hoa màu bị thiệt hại. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng để giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại và sớm ổn định cuộc sống. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, tính đến 17 giờ ngày hôm qua thì mưa lũ đã khiến cho 140 người ở huyện Kỳ Sơn phải sơ tán, hơn 700 người ở các huyện Quế Phong, Kỳ Sơn bị cô lập, 1.600 căn nhà trên toàn tỉnh bị ngập. Mưa lớn khiến cho 1.500 hecta lúa và 3.000 hecta hoa màu bị thiệt hại, gần 2.400 con gia súc gia cầm bị chết và cuốn trôi. Còn tại Quảng Bình, mưa lớn đã chia cắt 6 thôn bản, một số tuyến đường giao thông như quốc lộ 15, các đường liên xã liên thôn ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình cũng chung cảnh ngập lụt. 7 cầu dân sinh bị hư hỏng và một ngầm tràn ở Quảng Bình bị sói lở. Về nông nghiệp thì hơn 4.500 hecta lúa và hoa màu bị thiệt hại, hơn 2.300 gia súc gia cầm bị chết. Do mưa lớn lũ ở trên sông Bôi ở Hòa Bình, các sông ở Thanh Hóa và Nghệ An sẽ tiếp tục lên trong hôm nay và ngày mai. Đỉnh lũ trên sông Bôi ở Hòa Bình, các sông ở Thanh Hóa và Nghệ An có thể quanh mức báo động 1. Nguy cơ gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp ven sông và có thể ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, lồng bè, nuôi trồng thủy sản. Người dân tuyệt đối không đi qua các ngầm tràn bị ngập và có nước chảy xiết. Chỉ có sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố ở Hà Tĩnh là lũ đang xuống dần. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong hôm nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi vẫn có mưa nhưng mà lượng mưa sẽ giảm so với những ngày qua. Tổng lượng mưa dao động từ 10 đến 30mm và có nơi lượng mưa 50mm trên một ngày.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị và các bạn, tối hôm qua, tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương tổ chức chương trình Trung thu cho em, lồng đèn thắp sáng ước mơ với chủ đề Làm việc tốt cùng bạn vui Trung thu. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự và chung vui với các em thiếu nhi tại chương trình. Phát biểu tại đêm hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thân ái gửi tới thiếu niên nhi đồng cả nước lời thăm hỏi thân thương trìu mến nhất. Chủ tịch nước vui mừng được biết, dù có hoàn cảnh khác nhau, nhưng các em, các cháu luôn nỗ lực vươn lên trong học tập, đạt thành tích tốt, lễ phép, đoàn kết, yêu thương đùm bọc và chia sẻ với gia đình và xã hội. Chủ tịch nước mong muốn các em, các cháu luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy kết quả đã đạt được và ngày càng có thành tích cao hơn nữa. Chủ tịch nước khẳng định quan tâm chăm lo giáo dục bảo vệ thiếu niên nhi đồng là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi biết rằng thời gian qua, nhiều tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể đã đồng hành tổ chức nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa để chăm sóc thiếu niên nhi đồng.
Chiều hôm qua, lễ trao huân chương của nước Cộng hòa Cuba tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội Việt Nam được tổ chức trọng thể. Phát biểu tại lễ trao tặng, thay mặt Quốc hội Việt Nam và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội nhận huân chương và huy chương của Đảng, Nhà nước Cuba. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước Cuba, khẳng định việc trao tặng các huân chương, huy chương cao quý của Đảng, Nhà nước Cuba ngày hôm nay không chỉ là vinh dự của các cá nhân được trao tặng, mà còn là vinh dự của Quốc hội, nhân dân và các thế hệ lãnh đạo Quốc hội Việt Nam đã dày công vun đắp, góp phần thắt chặt mối quan hệ anh em mẫu mực, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong suốt chặng đường 63 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.
Chiều tối ngày 27 tháng 9 năm 2023 theo giờ Việt Nam, tại Thụy Sĩ, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới đã tổ chức lễ công bố báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2023. Theo báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2023, Việt Nam tiếp tục có sự cải thiện thứ hạng đầu vào Chỉ số đổi mới sáng tạo, tăng 2 bậc so với năm 2022, từ vị trí 59 lên 57. Đầu vào Chỉ số đổi mới sáng tạo gồm 5 trụ cột, thể chế, nguồn nhân lực và nghiên cứu, cơ sở hạ tầng, trình độ phát triển của thị trường, trình độ phát triển của doanh nghiệp. Đầu ra Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu tăng 1 bậc so với năm 2022, từ vị trí 41 lên 40. Đầu ra Chỉ số đổi mới sáng tạo gồm 2 trụ cột, sản phẩm tri thức và công nghệ, sản phẩm sáng tạo.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chào bán tín phiếu 28 ngày theo cơ chế đấu thầu lãi suất. Kết quả cho thấy có 9 trên 12 thành viên tham gia trúng thầu với quy mô phát hành 20.000 tỷ đồng, lãi suất 0,65%, cao hơn phiên 26 tháng 7 0,58% và phiên đầu tuần 0,49%. Như vậy, Ngân hàng Nhà nước đã rút ra khỏi hệ thống 20.000 tỷ đồng trong phiên giao dịch 27 tháng 9 và số tiền này sẽ được trả lại hệ thống vào ngày 25 tháng 10. Đây là phiên phát hành tín phiếu thứ 5 liên tiếp của Ngân hàng Nhà nước với tổng quy mô phát hành đạt gần 70.000 tỷ đồng. Các tín phiếu này đều có kỳ hạn 28 ngày và được chào bán theo phương thức đấu thầu lãi suất. Số lượng thành viên tham gia khá cao, từ 11 đến 17 thành viên và số lượng thành viên trúng thầu. Khối lượng trúng thầu có xu hướng tăng dần. Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Maybank nhận định việc cân nhắc hút tiền trong hệ thống hiện nay của Ngân hàng Nhà nước là một trong những biện pháp giảm áp lực tỷ giá, đưa về mức mục tiêu dương âm 3% trong năm nay.
Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông tổ chức tuần hàng tư vấn giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP làng nghề nông sản thực phẩm an toàn năm 2023. Tuần hàng lần này được tổ chức trong thời gian 5 ngày, từ ngày 28 tháng 9 năm 2023 đến ngày 2 tháng 10 năm 2023 với 50 gian hàng và trên 1.000 sản phẩm OCOP là đặc sản vùng miền của thành phố Hà Nội và 17 tỉnh thành khác trong cả nước, bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Khánh Hòa, Phú Yên, Hà Giang, Yên Bái, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hòa Bình, Hà Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Lào Cai, Phú Thọ. Riêng thành phố Hà Nội có 20 gian hàng với trên 200 sản phẩm OCOP tham gia tuần hàng. Tuần hàng lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng là cơ hội giúp các chủ thể OCOP của Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước giao lưu, kết nối giao thương, quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại nhằm không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, năng lực chủ thể OCOP, đặc biệt là người tiêu dùng hiểu biết hơn về sản phẩm để quan tâm sử dụng.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin về tình hình mưa ngập ở Hà Nội. Tại tuyến phố Tô Hiệu, đoạn giao cắt với phố Lê Lai cạnh tòa nhà chung cư HUD3, cũng đã ghi nhận hiện tượng ngập sâu gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện đi lại, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông cũng đã cử cán bộ tổ dân phố ra hỗ trợ phân luồng cảnh báo cho các phương tiện tránh chỗ ngập sâu, di chuyển theo hướng khác để đảm bảo an toàn. Nhiều xe máy và xe ô tô khi di chuyển cũng đã bị chết máy tại địa điểm này do nước ngập quá sâu. Nhiều người chủ quan bỏ qua cảnh báo của người hướng dẫn đi qua đoạn ngập khiến cho xe chết máy phải dắt bộ. Và hiện nay, theo ghi nhận của phóng viên Đài Hà Nội, thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội cũng đã cử các nhân viên tới địa điểm ngập để mở các cửa cống, dọn rác lưu thông dòng chảy để thoát nước tốt, giảm ngập nhanh. Đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến là từ 15 đến 30cm. Đáng chú ý, một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 30 đến 40cm. Tại quận Hà Đông, các điểm ngập sâu ghi nhận tại phường Mũ Lao, khu đô thị Văn Phú, Lê Trọng Tấn, ngã ba Quang Trung, Phan Đình Giót, bến xe Yên Nghĩa, quận Long Biên, phố Ngọc Lâm, Hoàng Như Tiếp. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến phố ngập sẽ bị ảnh hưởng khó khăn khi di chuyển và có thể sẽ gây tắc nghẽn cục bộ.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành văn bản về việc triển khai công điện số 825 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu bổ sung kiểm tra thêm 100% đối với hai đối tượng trong đợt tổng kiểm tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, gồm chung cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao, gồm các loại hàng hóa, khí dễ cháy, chất lỏng dễ cháy, pháo hoa, chất rắn dễ cháy, v.v. Việc kiểm tra hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 10 năm 2023. Đối với tất cả chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao phải tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy. Tại buổi diễn tập, tất cả các căn hộ phòng trọ tại loại hình trên phải có ít nhất một người tham gia, hoàn thành trước ngày 30 tháng 3 năm 2024.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành văn bản về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy và chữa cháy mùng 4 tháng 10. Ủy ban Nhân dân thành phố giao các đơn vị chủ động căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương đơn vị, tổ chức hưởng ứng kỷ niệm 22 năm Ngày Toàn dân phòng cháy và chữa cháy với những hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả. tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kỹ năng thoát nạn bằng nhiều hình thức trực quan sinh động, tăng cường tuyên truyền vận động để thu hút các tổ chức cá nhân tình nguyện tham gia hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đáp ứng phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới. Ủy ban nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tổ chức gặp mặt, chia sẻ động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ làm công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn, tăng cường công tác xây dựng, thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn cứu hộ, tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, có huy động nhiều lực lượng phương tiện tham gia.
Tính đến giữa tháng 9 năm 2023, toàn thành phố Hà Nội còn 83.473 đơn vị doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chiếm 8,37% số tiền cần thu, tương đương khoảng 5.380 tỷ đồng. Làm rõ hơn nội dung trên, ông Phan Văn Mến, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho biết, đối với 83.473 đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn đang chậm đóng bảo hiểm, qua rà soát, Bảo hiểm xã hội thành phố nhận thấy nhiều doanh nghiệp đã ngừng giao dịch, trong khi số tiền cần thu từ các đơn vị này là khoảng hơn 1.700 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội xác định đó là những khoản tiền khó thu hồi về quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ảnh hưởng không nhỏ đến cân đối quỹ cũng như quyền lợi của người lao động. Nhằm giảm số doanh nghiệp, đơn vị chậm đóng bảo hiểm cho người lao động, ông Phan Văn Mến nêu rõ, từ nay đến cuối năm, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với các sở ngành chức năng, các địa phương tăng cường tối đa các giải pháp, trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra liên ngành và chuyên ngành về bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp, đơn vị đang chậm đóng từ 3 tháng trở lên.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, Bộ đã có tờ trình gửi Chính phủ về việc ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch COVID-19 thuộc nhóm A, đồng thời bãi bỏ một số văn bản phòng chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 và Thủ tướng Chính phủ ban hành. Bộ Y tế cũng cho biết đã xây dựng kế hoạch kiểm soát, hướng dẫn giám sát điều trị liên quan đến dịch COVID-19 để các địa phương thực hiện khi công bố hết dịch COVID-19 nhóm A. Trước đó, vào tháng 7 vừa qua, Bộ Y tế đã tiến hành các thủ tục để ban hành theo thẩm quyền quyết định điều chỉnh bệnh COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B. Trên cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn công tác phòng chống dịch COVID-19, hiện Bộ Y tế đã hoàn thiện dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch COVID-19 thuộc nhóm A và bãi bỏ một số văn bản phòng chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy vừa thực hiện hai kỹ thuật cao, chuyên sâu, điều trị thành công cho một bệnh nhân ung thư hạch. Bệnh nhân được điều trị thành công là NHO, nữ, 46 tuổi, trú tại tỉnh Bình Dương. Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ, có thể nói với vai trò tiên phong, phối hợp đồng thời hai kỹ thuật cao chuyên sâu để điều trị thành công cho bệnh nhân bị ung thư hạch, Bệnh viện Chợ Rẫy đã mở ra cơ hội cho các bệnh nhân ung thư bởi phương pháp này ít tác dụng phụ, ít biến chứng và thời gian nằm viện cũng ngắn hơn. Trong tương lai, hy vọng rằng sẽ có sự kết hợp giữa Bệnh viện Chợ Rẫy với các bệnh viện huyết học để tăng cường hiệu quả điều trị cho các bệnh nhân bệnh ung thư máu, góp phần cải thiện được chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị và các bạn, nằm trong khuôn khổ cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2023, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức đêm nhạc đặc biệt Những ngôi sao Hà Nội, quy tụ những tên tuổi nghệ sĩ nổi tiếng thành danh từ cuộc thi. Với mong muốn mang đến cho khán giả một đêm nhạc chất lượng, các nghệ sĩ tham gia chương trình đều nỗ lực tập luyện để mang tới những tiết mục biểu diễn ấn tượng trong đêm nhạc diễn ra tối nay.
Những ngày này, không khí chuẩn bị cho đêm nhạc Những ngôi sao Hà Nội diễn ra vô cùng tất bật tại Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Những ngôi sao Hà Nội là đêm nhạc đặc biệt đánh dấu sự hội tụ của những gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng thành danh từ cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Hà Nội như nghệ sĩ ưu tú Mai Hoa, ca sĩ Anh Thơ, ca sĩ Phạm Văn Giáp, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, ca sĩ Hoàng Quyên, ca sĩ Tô Minh Thắng, ca sĩ Vương Anh, ca sĩ Vũ Thắng Lợi. ca sĩ Blond Thiếc, ca sĩ Khánh Linh. Trong chương trình, nhiều bài ca đi cùng năm tháng làm nên tên tuổi của các ca sĩ bước ra từ cuộc thi sẽ được tái hiện trên sân khấu như Xa Khơi, một tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ đã làm nên dấu ấn tiếng hát Anh Thơ. Hồ Gươm Chiều Thu, nhạc phẩm được nhạc sĩ An Tuyên phổ nhạc từ bài thơ của tác giả Sĩ Đại với sự thể hiện của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Tìm Tên Anh Trên Bờ Cát, sáng tác Duy Thái với giọng hát nghệ sĩ ưu tú Mai Hoa. Đặc biệt, trong chương trình sẽ có hai tác phẩm do ca sĩ tự sáng tác và biểu diễn là ca khúc Căn Phòng Mưa Rơi của Hồ Quỳnh Hương và Si của Hoàng Quyên. Giành giải nhất cuộc thi Tiếng Hát Truyền hình Hà Nội năm 1998, ca sĩ Anh Thơ đã gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp và tạo được dấu ấn trong lòng khán giả với giọng hát cao, đầy nội lực, ấn tượng với các ca khúc trữ tình, cách mạng. Tham dự chương trình Những Ngôi Sao Hà Nội năm nay, ca sĩ Anh Thơ chia sẻ.
Một cái sự hứng khởi, trong lòng hân hoan, bởi vì là muốn được quay lại cái nơi mà mình đã được tỏa sáng đấy, và được giao lưu, gặp gỡ với đồng nghiệp. Có thể là anh Thơ nghĩ rằng là biết đâu bí mật lại sẽ được gặp lại ban giám khảo, mà cái ngày đó anh Thơ phải rất là cảm ơn ban giám khảo đã lựa chọn anh Thơ một người, để mà hôm nay có được hôm nay là phải cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều.
Bước ra từ cuộc thi Tiếng Hát Truyền hình Hà Nội năm 1996 với ngôi vị cao nhất trong đêm nhạc Những Ngôi Sao Hà Nội lần này, nghệ sĩ ưu tú Mai Hoa lựa chọn ca khúc Tìm Tên Anh Trên Bờ Cát, sáng tác bởi nhạc sĩ Duy Thái để trình diễn trong đêm nhạc. Đây cũng là ca khúc đã đưa tên tuổi nghệ sĩ ưu tú Mai Hoa đăng quang tại cuộc thi. Còn ca sĩ Phạm Văn Giáp cũng lựa chọn ca khúc Hướng Về Hà Nội, bài hát đã giúp anh giành được giải nhất cuộc thi Tiếng Hát Truyền hình Hà Nội năm 2000. Chia sẻ về cảm xúc khi được gặp gỡ lại những ca sĩ, những người bạn đồng nghiệp đã thành danh từ cuộc thi Tiếng Hát Truyền hình Hà Nội, nghệ sĩ ưu tú Mai Hoa và ca sĩ Phạm Văn Giáp cho biết.
Thì lần này cũng là một cái dịp mà rất là hiếm hoi để các nghệ sĩ đã từng được giải có mặt hội tụ, gặp gỡ cũng như là ôn lại những cái kỷ niệm mà những cái đợt mà chúng tôi thi. Năm nay tôi thấy Đài Hà Nội đang khởi sắc lại với một nền kinh tế hiện tại là mọi thứ đang rất là khó khăn. Nhưng Đài Hà Nội thì đang cố gắng vươn lên và khơi dậy được những cái cuộc thi mà nó đã đi vào lịch sử của Đài.
Cái cảm xúc của mình nó cũng bồi hồi lắm. Những cái kỷ niệm của 23 năm trước tự nhiên nó lại trở về. Nó trở về gần như mấy ngày hôm qua thì cũng được gặp lại những người bạn cũ ấy, gặp lại được tất cả những anh em cùng tham gia các cuộc thi. Phải nói là cuộc thi này đã là một cuộc cách mạng, đó là một cái sự sang trang trong cái sự nghiệp ca hát của tôi.
Bên cạnh tiết mục của những ca sĩ đã thành danh từ chương trình, đêm nhạc Những Ngôi Sao Hà Nội sẽ có một số tiết mục đặc biệt được dàn dựng với sự kết hợp của những nghệ sĩ nổi tiếng với các thí sinh đang tham gia cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội năm 2023. Chương trình Những Ngôi Sao Hà Nội sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ tối nay, ngày 28 tháng 9 trên kênh Hà Nội 1, ứng dụng Hà Nội On, kênh phát thanh FM 96 và các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga cảnh báo khả năng xung đột với NATO khi Mỹ gửi xe tăng Abrams cho Ukraine. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 26 tháng 9 cảnh báo Nga có thể sẵn sàng tham gia xung đột trực tiếp với các quốc gia thành viên NATO. Trong một bài đăng trên kênh Telegram, ông Medvedev đã chỉ trích việc các đồng minh phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, nói rằng một cuộc xung đột có thể nổ ra vì Mỹ gửi xe tăng Abrams cho Ukraine và khả năng cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev trong tương lai. Nga đã nhiều lần cáo buộc các đồng minh NATO tham gia vào cuộc xung đột bằng cách gửi vũ khí cho Ukraine, huấn luyện quân đội và hỗ trợ tình báo quân sự.
Đại sứ Pháp tại Niger đã rời khỏi thủ đô Niamey vào ngày hôm qua sau nhiều tuần căng thẳng giữa Pháp và chính quyền quân sự tại quốc gia Tây Phi này. Sau cuộc đảo chính ở Niger vào cuối tháng 7 năm nay, Pháp tuyên bố sẽ chấm dứt hợp tác quân sự và cắt mọi khoản hỗ trợ phát triển dành cho Niger, đồng thời khẳng định Pháp vẫn coi Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum là nhà lãnh đạo hợp pháp của Niger.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa tin Quốc hội nước này đã thông qua sửa đổi hiến pháp để xây dựng chính sách về lực lượng hạt nhân. Phát biểu tại Quốc hội khi đề cập đến nội dung trên, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nêu rõ chính sách xây dựng lực lượng hạt nhân của Triều Tiên đã được xác định lâu dài trong vai trò là luật cơ bản của quốc gia mà không ai được phép bôi nhọ bằng bất cứ giá nào. Đây là sự kiện lịch sử mang đến đòn bẩy chính trị mạnh mẽ để củng cố đáng kể năng lực quốc phòng.
Đêm hôm qua rạng sáng nay giờ địa phương, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại kho hải quan gần sân bay ở thủ đô Tashkent ở Uzbekistan. Nguyên nhân vụ nổ chưa được xác định. Trang thông tin điện tử Nova 24 đưa thông tin trên kèm video đăng trên mạng xã hội cho thấy một cột lửa và khói bốc cao lên bầu trời đêm. Hiện giới chức Uzbekistan chưa đưa ra bất cứ bình luận nào trước thông tin trên.
Giới chức tỉnh Nineveh, miền Bắc Iraq, tối ngày 27 tháng 9, thông báo đã tạm giữ 13 người để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy cho một đám cưới tại tỉnh này vào đêm ngày 26 tháng 9, khiến khoảng 200 người chết và bị thương. Trong số những người bị bắt giữ có quản lý và nhân viên phụ trách hội trường tổ chức tiệc cưới. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân gây ra hỏa hoạn là do việc đốt pháo hoa bên trong hội trường tiệc cưới. Cũng trong tối qua, cơ quan y tế tỉnh Nineveh cho biết con số thương vong chính xác trong vụ hỏa hoạn là 94 người chết và hơn 100 người khác bị thương. Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani chiều cùng ngày tuyên bố 3 ngày quốc tang để bày tỏ sự tiếc thương các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn, đồng thời chỉ thị các cơ quan và địa phương trên toàn quốc tăng cường biện pháp an toàn tại tất cả các cơ sở giải trí và địa điểm công cộng.
Nghiện điện thoại di động là mối lo ngại lớn ở Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc đã soạn thảo các quy định vào tháng 8 vừa qua, giới hạn trẻ vị thành niên sử dụng điện thoại thông minh tối đa 2 giờ mỗi ngày. Trẻ em dưới 8 tuổi sẽ bị giới hạn tối đa 40 phút mỗi ngày. Khi vượt quá thời gian sử dụng hàng ngày, điện thoại di động sẽ tự động đóng các ứng dụng khác. Chương trình được gọi là chế độ dành cho trẻ vị thành niên cũng sẽ cấm người dùng dưới 18 tuổi truy cập Internet trên thiết bị di động từ 22 giờ đến 6 giờ sáng. Trước quy định này, phụ huynh Trung Quốc hoàn toàn ủng hộ, đồng thời có thêm những đề xuất bổ sung mục đích cuối cùng cũng là để trẻ phát triển cân đối, lành mạnh.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Niềm hy vọng lớn nhất của ủ xu Việt Nam tại ASEAN lần này là Dương Thúy Vi, khi vận động viên này từng đoạt huy chương vàng Á vận hội cách đây 9 năm. Tuy nhiên, cô thi không tốt ở bài kiếm thuật và chỉ đứng thứ 6. Sau đó, Thúy Vi có màn trình diễn xuất sắc ở phần thi thương thuật sở trường với 9,726 điểm. Xét tổng điểm hai nội dung để quyết định thứ hạng chung cuộc, vận động viên Việt Nam được 19,426 điểm giành huy chương đồng và chỉ kém Zahra Kiani của Iran đúng 0,01 điểm. Huy chương vàng thuộc về vận động viên nước chủ nhà Trung Quốc Lai Xiaoxiao với 19,600 điểm. Đây có thể là kỳ ASEAN cuối cùng của Dương Thúy Vi khi năm nay cô đã 30 tuổi. Ở nội dung đối kháng tán thủ, hai võ sĩ Hứa Văn Đoàn và Nguyễn Thị Thu Thủy đứng trước cơ hội lọt vào trận chung kết. Song rất tiếc, cả hai đều thất bại tại vòng bán kết, đồng nghĩa với việc chỉ nhận huy chương đồng. Hứa Văn Đoàn thua Giang Hai Đông của Trung Quốc ở hạng 56kg nam, trong khi ở hạng 60kg nữ, Nguyễn Thị Thu Thủy thất bại trước đối thủ Ấn Độ Naurem Davi. Một môn võ khác đã mang về thêm một huy chương đồng cho đoàn thể thao Việt Nam, đó là Taekwondo. Vận động viên trẻ Bạc Thị Khiêm bất ngờ tiến vào trận bán kết đối kháng hạng 67kg nữ. Nhưng cô đã phải dừng bước trước đối thủ rất mạnh, niềm hy vọng của nước chủ nhà Song Jie. Bạc Thị Khiêm nhận thất bại với tỷ số 0-2. Như vậy, đội tuyển Taekwondo Việt Nam đoạt tổng cộng 3 tấm huy chương đồng. Mặc dù sớm thủng lưới và bị dẫn trước 0-1 trong hiệp đầu, nhưng câu lạc bộ Liverpool đã lội ngược dòng đánh bại đối thủ Leicester City 3-1 tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh. Gakpo, Szoboszlai và Jota lần lượt ghi bàn trong hiệp 2 giúp đội chủ nhà giành chiến thắng. Trong khi đó, pha lập công duy nhất của tiền đạo người Senegal Nicolas Jackson đã mang lại trận thắng sát nút 1-0 cho Chelsea khi tiếp đón Brighton. Một câu lạc bộ khác của thành London là Arsenal cũng chỉ cần một bàn duy nhất để vượt qua vòng 3. Tiền vệ Ryan Henderson nổ súng ngay phút thứ 8 và đội quân của huấn luyện viên Mikel Arteta đã bảo vệ được thành quả trên sân đối thủ Brentford. Trong các đội bóng lớn chỉ có Manchester City nhận thất bại. Đương kim vô địch và cũng là câu lạc bộ đang toàn thắng tại Premier League mùa này phải dừng bước khi tới sân St James Park gặp Newcastle. Tiền đạo tuyển thủ Thụy Điển Alexander Isak ghi bàn thắng duy nhất trận đấu. Newcastle ghi tên vào vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh và họ sẽ gặp Manchester United.
Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, ngày 28 tháng 9 năm 2023, Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và dông, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương. Chương trình do biên tập viên Kim Oanh, phát thanh viên Lưu Hương Thu Minh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.